This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào bạn Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe, chỉ có khi nào mệt không khỏe thôi. Hoàng Tính khỏe không?
Rất là khỏe bạn Hiền.
Khỏe hả? Khỏe sao lại giọng yếu vậy?
Ồ, giọng yếu hả? Vậy là mình phải nói hùng hổ luôn nha. Chào, khỏe không?
Đại, nãy mở volume thấp quá, giờ mở lên lại từ từ. Đại, không? Lớn rồi.
Là hả?
Dạ, có gì mới không anh Hoàng Tính? Dạ, còn... quý vị coi, anh cứ tối ngày cũ xì hoài.
Mình thì cũng giữ như cẩn bạn Hiền.
Ôi giời, không đổi mới tư duy à.
Nhưng mà chắc chắn là mình biết là bạn sẽ có rất là nhiều những cái mới lắm, phải không? Có gì mới không? Hỏi Tiến Dũng là có mới.
Hôm nay đọc cái bản tin ở Việt Nam, hèn ơi tôi nghe cái bà Kim Tuyến gì mà nói một câu mà em nói thiệt tình em muốn... không biết sao.
Kim Tiến, Kim Tiến, Kim Tiến, Kim Tiến.
Kim Tiến.
Kim Tiến.
Đúng là tên mà là Kim Tiền mà đúng hơn chứ hả?
Đúng.
Đúng không? Kim Tuyến mà em đổi tên là Kim Tiền, kiếm cái chỗ kiếm tiền thì đúng hơn.
Vô duyên.
Lý do tại sao mà đổi là Đại học Sức Khỏe. Ta y dược rất là hay. Đúng rồi, có thể chống Tàu Cộng không muốn sử dụng tiếng Hán Việt nữa. Chẳng hạn trước đây á, ở Việt Nam cái từ tòa bạch ốc rất hay. Cái chuyển qua là Nhà Trắng vì không muốn dùng Hán Việt, đúng không? Bây giờ Việt Nam quay trở lại cái tình hình là không dùng Hán Việt, y dược là Hán Việt, tiếng phải không anh Tính? Thì bây giờ gọi là sức khỏe, gà găng rồi nha. Mỗi lần chống cộng ở trong Trung Quốc cái là mình chuyển qua cái từ đổi tiếng Việt qua nó cũng nó khó nghe một chút hả?
Cái bà này như, cái bà này như bà quẩn quá rồi bạn ơi.
Đúng rồi. À, như là xưa đó cái tòa bạch ốc hay gì đó. Mực mấy ông Tàu Cộng quá, đủ năm 79 anh nhớ không? Đủ mấy ông Tàu Cộng đi cái tức quá, ồ không dùng Hán Việt nữa. Nhà Trắng.
Như là Ngũ Giác
Đài, cái Lầu Năm Góc. Thì cũng đúng thiệt, nhưng mà mình nghe không có quen tai đúng không? Wow, phải nói lần rất là phân biệt quý vị. Ngày hôm nay Đại học Sức Khỏe nha, anh nói sai là không có được đó, Đại học Sức Khỏe nha.
Mà chỉ có được ở Đại học Sức Khỏe ở Sài Gòn thôi nha, còn Đại học Sức Khỏe ở Hà Nội thì chưa nói đến nha.
Đại học Sức Khỏe vậy nè, đại học bây giờ nếu mà bà này mà bà áp dụng luôn mà cả nước mà ok luôn á là chẳng Đại học Sức Mẹ luôn, cái Sức Mẹ chắc luôn. Wow. Vâng, chắc sẽ giúp tôi trở lại ngay bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó những bản tin kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng hôm nay thì Dow Jones chỉ có 25 điểm trừ thôi, rất là khiêm nhường. 27.051 điểm xuống 25 điểm, Nasdaq xuống 6 điểm, hiện tại 8.147 điểm. Trong khi đó SP500 bắt đầu khởi sắc thấy mặt trời lên 0.63, 2.998 điểm hiện tại bây giờ, thì nốt 15 là 1.81%. Dầu thô giảm 3 đồng 82 xu, một thùng dầu thô là 58 đồng 97 xu. Ngưng tại đây để giải thích chút xíu nha, dầu thô xuống chỉ có Mỹ thôi, quý vị. Chỉ có Mỹ thì nhắc lại nha, chỉ có Hoa Kỳ thôi. Vì chưa có một quốc gia nào mà có lượng dầu dự trữ khổng lồ như Hoa Kỳ trên 600 triệu thùng. Khi mà ngày hôm qua, Chính dục đã gửi bức tin này rồi, Tổng thống Donald Trump đã hối hả, tối nhất đã hối hả là các kho dự trữ dầu phải bung ra để giảm nhiệt khi mà ở bên Arab Saudi bị tấn công hai cái nhà máy dầu, thì làm cho dầu thô bắt đầu giảm giá, quý vị. Nhưng mà cái Dũng thấy một buồn cười, sáng hôm nay cũng có một cái quốc gia mà phải nói rằng lượng dự trữ không thua gì Hoa Kỳ. Nhưng thay vì dự trữ dầu, họ lại dự trữ thịt heo, quý thưa vị. Họ đã tung ra thị trường trên 10.000 tấn thịt heo sáng ngày hôm nay. Đó là cái gọi là National Reserve, tức là quỹ dự trữ quốc gia là Trung Quốc, quý thưa vị. Khi mà thịt heo ở bên quốc gia này phải nói rằng hiện tại giờ khan thiệt là hiếm, làm cho chắc người dân ở bên đây thiếu thịt heo, chắc có thể là bị đau chánh đó. Nên lật đật Tập Cận Bình, phải không? Tập Cận Bình phải không? Ông hiện tại giọng sinh phải không?
Tập Cận Bình
đã đưa ra cái quyết định cấp tốc đưa ra 10.000 tấn thịt heo bán cho người dân để giảm nhiệt xuống, quý vị. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu, và hiện tại vàng thì giảm chỉ có 70 xu thôi, 1 ao vàng 1.509 đồng 40 xu, với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày 20 là 3.24%, và lãi suất cố định cho 20 năm là 3.69%, lãi suất cố định cho 30 năm hôm nay là 3.79%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.205 đồng, bán ra là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào 41.700.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.800.000 đồng chẳng cho một lượng. Ngày mai thì ngày Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ giảm xuống quarter point nữa, là từ chỉ còn có 1.75 và 2% thôi, thưa quý vị. Và chúng ta thấy rằng đây là trong một cái 2 tháng thôi mà Quỹ Dự trữ Liên bang đã giảm liên tục 2 lần. Cái lý do giảm lãi suất kỳ này thì ông chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, tức là ông Jerome Powell, thì ông cho biết rằng Hoa Kỳ rất là ok, cái tiền, cái chỉ số lạm phát cũng ok, chỉ số tiêu dùng cũng ok, chỉ số đại dục sẽ nói về phần đó. Nhưng cái lý do không ok vì là những cái impact overseas, tức là ở nước ngoài, thưa quý vị, đã làm ảnh hưởng một chút xíu. Ngày mai mới là ngày họp cuối cùng, Wednesday, tomorrow meeting, nhưng mà hôm nay người ta đã biết trước là ngày mai giảm lãi suất, sẽ giảm quarter point. Vì một cái bản tin kế tiếp cho thấy rằng cái cách người dân Hoa Kỳ tiêu xài, mặc dù cái trade war nó đã gọi là rất mãnh liệt, rồi kinh khủng lắm, nhưng mà người dân tiêu xài vẫn tốt đẹp. Cái lý do họ cho biết rằng cái tâm trạng của người dân, tôi nói về cái sự tiêu xài đó, gọi là spending mood đó, rất là tốt. Cái tháng 11 kéo dài đến tháng 1, tháng 11, tháng 18, đến tháng 1 năm 2019 đó, thì khoảng thời gian đó nó vẫn lên đều là 4.5, là 5%. Và cái con số mà theo như Cục Thống kê Dân số hơi lạ nha. Tại sao là Cục Thống kê Dân số chứ không phải là bên về Bộ Thương mại? Họ cho biết rằng cái số tiền người dân có thể xài năm nay hơn năm ngoái một chút xíu. Năm ngoái là 1.009 tỷ, năm nay có thể trên 1.100 tỷ, hơn một chút xíu. Vì cái mùa lễ từ tháng 11 cho kéo dài đến cuối tháng 12 là những cái mùa mà các cơ sở thương mại xin lợi. Nhưng mà chúng ta biết rằng có những cơ sở thương mại xin lợi thiệt, cũng có những cơ sở thương mại xin lợi ít hơn. Và ít hơn thì không thể nào chống chọi được 9 tháng còn lại. Thê thảm lắm, cái tiêu việc. Và cái con số, chỉ số người dân tiêu xài so với năm ngoái nó phải là 14-18%. Hồi năm ngoái thì đây lúc này là thương mại, Bộ Thương mại đưa ra là 11.2% thôi. Thì năm nay phải nói rằng có thể người dân sẽ tiêu xài mạnh nữa. Lý do cái cắt giảm, xin lỗi, cái và đưa cái dầu thô ra thị trường đó, nó cũng là cái quyết định trong những ngày sắp tới, cái tiêu việc. Khi mà cái dầu thô nó bị tăng tốc như vậy đó, thì nó ảnh hưởng ngay tức khắc đến cái sự tiêu xài. Vì biết rằng dầu thô, nhiều người họ không có nghĩ đến là một cái key để ảnh hưởng đến cái tình hình kinh tế của quốc gia đó, nhưng thật sự nó ảnh hưởng rất mạnh. Chẳng hạn như chúng ta đổ một bình xăng 30 đồng, nhưng mà đùng mở mắt dậy chúng ta đổ 35 đồng, tự nhiên trùng bước liền. Mặc dầu chỉ có 5 đồng different thôi, nhưng mà có một sự trùng bước ở đây. Thí dụ chúng ta làm paycheck to paycheck thì chúng ta bắt đầu có sự ảnh hưởng rồi đó. Vì thế Tổng thống Donald Trump thấy được điều xa rộng này đó, thì ông yêu cầu mở ra. Thường hôm qua thì cũng có nói đó, thường mà mở cái kho cất chuyện mà rục rục với Trung Đông đó, là người ta mở dầu kho ra, thế hệ chuẩn bị chiến tranh. Mà kỳ này nó không phải là chiến tranh, thì cũng hy vọng là như vậy, nhưng mà nó về cái trong tương lai, những ngày lễ sắp tới đây, khi mà dầu thô không ổn định đó, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến dầu thô. Mà ảnh hưởng đến dầu thô thì chắc chắn ảnh hưởng đến sự bầu cử. Ôi, nó sẽ kéo dài luôn, ngồi giải thích thì hơi mất thời giờ. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Trung Quốc, cái thưa quý vị. Phải nói rằng Trung Quốc, cái bản tin này thì đưa ra, không phải là Hoa Kỳ đưa ra, mà cái bản tin này từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đưa ra. Họ cho biết rằng cái doanh thu bán lẻ nó chậm, rất chậm, chậm trở lại rất nhiều. Và điều đó phải nói rằng cái sự suy thoái của kinh tế của Trung Quốc đó có thể và tiếp tục tồi tệ hơn nữa trong những tới. Thì điều đó thấy rõ ràng là cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cái đặc biệt về cái trade war, cái chiến tranh thương mại đó, thì một bên hưởng có, một bên thê thảm có. Ngày mai là cái ngày xét hai quốc gia sẽ gặp mặt vào ngày mai, tức là cái tháng 10 thì ngày mai họ đã đưa ra những cái hai bên quan kết, họ bắt đầu start vào ngày mai để ngồi nói chuyện với nhau là khi nào xét một cái nhất định ngồi xuống nói chuyện, mà họ cho biết rằng khoảng tháng 10 tới đây, cái thú vị là còn một tháng nữa, gần một tháng nữa. Cái điều quan trọng đó là cái tháng 8 đã giảm rồi, tháng 7 giảm, tháng 8 giảm, tháng 9 vẫn tiếp tục giảm. Và cái điều này đã làm cho nhiều người rất là hoang mang, đặc biệt Trung Quốc. Họ cho biết rằng đây là cái mức tăng trưởng tồi tệ nhất trong 17 năm qua. Vì thấy cũng rất là thê thảm ha. Đặc biệt là ngay cả lúc cái thịt heo nữa, nó nhiều cái mà ngồi ngó lại đó, thì Trung Quốc chắc chắn sẽ chấp nhận hầu như 100% những cái yêu cầu của Hoa Kỳ đưa ra, ngay cả cái tình trạng biến động hiện tại bây giờ. Quý vị biết rằng Exxon Mobil đã có một cái hiệp tác với Việt Nam, rồi ngay trong đó cũng có Anh, Ấn Độ nữa. Mỹ làm việc với Việt Nam, có Ấn Độ ghép tay, và Ấn Độ là cái lượng số dân số họ cũng ngang ngửa với Trung Quốc. Chà, tôi thấy cái chiến lược này Hoa Kỳ chơi cũng rất là hay, quý vị. Và khi mà cái trade này đó, nó quyết định là trong đó cái tình hình Biển Đông, nếu phải để yên cho Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác để khai thác dầu thô ở Biển Đông. Và vấn đề này chúng ta biết rằng không có ngân đó, Hoa Kỳ cũng chẳng tin tưởng nhà Trung Quốc này, cũng đã gửi rất nhiều chiến hạm, đã ba rê sẵn đó rồi, thưa vị. Và trong tương lai thì tin chắc rằng Trung Quốc nếu mà qua cái kỳ nói chuyện này đó, thì cũng tự động gọi là quẩy đuôi bay về nước thôi, chứ không dám rụt rịch nữa. Nếu mà rụt rịch nữa, Hoa Kỳ chỉ cần nhắm mắt thêm một vài tháng nữa, tình hình Trung Quốc chắc chắn sẽ rất rất là tệ, thưa vị. Xin trở lại thông tin.
Dạ vâng, chắc chắn là chúng ta sẽ thấy được anh Trung Cộng, ảnh mà cương chút xíu nữa ha, cương nữa là coi như là xong. Mỗi ông tổng thống đều có một cái chính sách khác nhau. Ông tổng thống nào mà hiếu chiến cỡ như George W. Bush cha Bush con thì tuyên bố những cái chiến tranh bằng tàu chiến, máy bay trực thăng hoặc quân lính. Ông tổng thống Reagan tuyên chiến với cái khối cộng sản bằng cái sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Và bây giờ thì ông Trump với một cái tài thao lược trên cái chính trường kinh tế, thì ông ta sẽ làm được gì đây trong cái cuộc chiến tranh thương mại, thì quý vị, giống như là Tiến Dũng nói, là một thương chiến rất là khốc liệt trong những cái năm mới đây, năm ngoái và năm nay. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có được một cái kết quả tốt đẹp cho cái thị trường thế giới, nó sẽ được cân bằng hơn và tất cả mọi người đều hưởng lợi, đúng không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy anh Hoàng Tính. Tiến Dũng thấy nếu vị nào mà làm chính trị hay kinh tế thì chúng ta cũng thấy rõ ha. Đúng ra thì rõ ràng là Iran đã gọi là gửi hai chiếc bay không người lái tấn công vào cái nơi lọc dầu của Ả Rập Saudi. Trump biết 100%, tức là nói là tôi đã biết cái target ai rồi, rồi súng đã lên nòng rồi, nhưng mà không đánh, vì cái mấu chốt mà Tổng thống Donald Trump hiện tại bây giờ nhắm vào không phải là anh Iran. Anh Hoàng Tính biết ai rồi đúng không? Anh Hoàng Tính biết ai rồi phải không? Tức là Tổng thống Trump chấp nhận khai mở cái kho dầu ra để giảm nhiệt khi mà cái sự gọi là bực tức của các quốc gia khác đã leo thang. Vậy tại sao lại tấn công? Khi mà tấn công như vậy không phải riêng Hoa Kỳ ảnh hưởng đâu, các quốc gia khác ảnh hưởng nữa, thiếu dầu thô. Cái nơi mà dầu thô, xuất khẩu dầu thô gọi đứng đầu thế giới mà bây giờ ngưng lại chút xíu thì dĩ nhiên là cũng ngoài kia rất là thảm rồi. Wow. Cái chiến lược này ngồi suy nghĩ thì càng hay, giống như đánh cờ tướng rồi.
Đúng. Tứ bề đều là căng thẳng hết trơn, thưa quý vị.
Có nhiều người sử dụng thấy cũng hơi buồn là cũng có một cái background là kinh tế, đa số là bên Cali. Thì họ cho biết rằng Tổng thống Trump đánh tứ bề về thuế như vậy thì không có tốt. Nhưng thật sự ra suy nghĩ kỹ ha. Dù bây giờ hoặc Tiến Dũng có những người bạn xung quanh, nhưng mà chơi với bạn, giúp bạn hoài thì Dũng bị lỗ. Và Dũng lấy tiền một đứa bạn mà không lấy hết những đứa bạn khác thì là mình thiên vị, đúng không? Nhưng mà cái thằng nào mà giàu nhất á, mình đập thằng đó trước. Còn những thằng xung quanh đó mình cũng đưa cao, nhưng mình đánh khẽ thôi. Thì những thằng đó nó không nói mình được. Chẳng hạn như bên châu Âu, Hoa Kỳ cũng đưa rất cao thì đánh rất khẽ. Ngay cả anh Nhật hiện tại giờ, chúng ta biết là Nhật hiện tại giờ đã thông qua là cái giao dịch thương mại của Hoa Kỳ và Trung Quốc, ít là của Nhật Bản là ok, không cần phải vote gì hết. Hoa Kỳ nó ok, anh muốn gì tôi chịu cái đó, xong hết rồi, xong. Tức là không cần phải thỏa thuận này thỏa thuận kia. Giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đã ok rồi, ngày hôm qua chúng ta đã biết rồi, đúng không?
Đúng.
Trong khi đó thì Trung Quốc vẫn không ok. Chúng ta thấy rằng cái chiến lược này, như ta chịu ngồi coi suy nghĩ thì cũng rất là khá thú vị.
Đúng.
Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị và không quên chú vị Hoàng Tính trong ngày thứ ba, vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày vui, hẹn gặp ngày mai.